Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 9 tháng 8 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về đề tài, chỉ một chữ, đủ để mô tả triều giáo hoàng của Đức Phanxicô. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Thấy trời cao, lòng thêm tê tái, thấy sông sâu, lòng tao nhuốm buồn. Lòng tê tái vì nghĩa dơ dàng, đã nhiều năm mà vẫn chưa tròn. Thôi xin đừng cao cao như thế, lòng ghét ghen đắng cay đầy vơi. Thấy trời cao lòng đêm sao xuyên, thấy sông sâu lòng sao ngỡ ngàng. Lòng sao xuyên vì đã bao phen quên tình cha, ngày đêm giặt dìu. Thôi xin đừng sông sâu ngăn cách, để sớm hôm có cha bên lòng. Sao không cùng người nói kết trọn đời, giây phút thở cho lòng lạnh giá. Sao không cùng người chút bớt bụi ngùi, quên hết lo âu nơi chốn chờ đợi, đem hết tâm tư gói dâng về cha. Hôm nay là gì, mai sau là gì, không có yêu thương, không có an vui, không có hy sinh, nói sao là tình.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 16, câu 24 đến câu 28. Rồi Chúa Giêsu nói với các môn đệ: ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì có người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người, cùng với các thiên thần của người, và bấy giờ, người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em, trong số người có mặt đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy con người đến hiển trị. Quý vị và các bạn thân mến, nhân loại ngày nay dường như kiếm tìm và đề cao chủ nghĩa cá nhân. Họ mong muốn thỏa mãn nhu cầu vật chất, tranh giành địa vị, vuông vén lợi nhuận. Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay cho thấy, tiêu chuẩn hoàn thiện cá nhân của con người theo Chúa khác hoàn toàn với tiêu chuẩn của một người đời. Muốn trở nên hoàn thiện theo Chúa Giêsu, chỉ cần một điều kiện duy nhất rất gay go, đó là từ bỏ mình. Từ bỏ chính mình, chỉ một điều kiện thôi, nhưng không hề đơn giản chút nào. Từ bỏ chính mình không phải là không còn nhìn nhận phẩm giá của mình nữa. Từ bỏ chính mình theo yêu cầu của Chúa là dám bỏ cái tôi tự phụ, ích kỷ, kiêu căng, để sống cho lời mời gọi của Tin Mừng. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã có lời nhắc nhở cho những ai theo tiêu chuẩn này của Chúa trong tác phẩm Đường Hy Vọng rằng: bỏ tất cả để theo Chúa, mà chưa bỏ mình thì chưa bỏ gì cả, vì chính bạn sẽ dần dần quơ góp lại những gì bạn đã bỏ trước. Vậy, lời mời gọi của tin mừng mà Chúa đưa ra hôm nay là gì? Thưa, đó là phát thánh giá mình và theo Chúa. Mỗi người chúng ta, ai cũng có một thánh giá mà Chúa ban tặng cho chúng ta trong cuộc sống này, với tất cả tự do và trách nhiệm. Tùy ơn gọi và hoàn cảnh của từng người, Chúa trao cho chúng ta mỗi người một thánh giá khác nhau. Đôi khi chúng ta lẩm bẩm kêu ca, tại sao Chúa lại trao cho chúng ta thánh giá quá sức chịu đựng? Thật ra, Chúa không trao cho chúng ta thánh giá quá sức chịu đựng đâu, vì như lời Ngài đã nói, ơn ta đã đủ cho con. Chúng ta cũng hãy thử nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, biết bao nhiêu thánh giá chúng ta đã mang trong từng hành trình cuộc đời. Tại sao chúng ta có thể sống và còn tin tưởng vào Chúa đến ngày hôm nay? Thừa đó chính là ân sủng và tình thương của Chúa. Không phải chỉ riêng chúng ta vác thánh giá của mình, mà chính Chúa đã vác đỡ cho chúng ta. Chúa luôn hiện diện và đồng hành cùng chúng ta trong mọi hành trình cuộc đời. Nếu mỗi khi thánh giá chúng ta đón nhận và phát đi trong sự tín thác, quan phòng của Chúa, thì thánh giá đó sẽ nhẹ nhàng biết bao, và hơn nữa lại trở nên công trạng cho chúng ta. Đó cũng là tinh thần tự bỏ mình. Ngược lại, khi chúng ta quá ỷ lại vào khả năng của mình, chúng ta cho rằng tự sức mình có thể giải quyết mọi vấn nạn của cuộc sống, và chúng ta không cần có Chúa nữa. Như thế là chúng ta chưa bỏ mình. Tinh thần tự bỏ mình cũng chính là tinh thần biết trao phó cuộc đời mình cho Chúa, dám liều mất mạng sống mình vì Chúa. Chọn theo Chúa là chọn hy sinh, chọn từ bỏ. Cuộc sống là một chuỗi những chọn lựa. Nên nhớ rằng, chúng ta đã chọn Chúa và con đường của Chúa, đó là chọn lựa căn bản. Mọi chọn lựa khác phải phù hợp và diễn ra cùng chiều với chọn lựa căn bản này. Sự chọn lựa ấy không chỉ thực hiện một lần khi Chúa chọn gọi, mà là thực thi hàng ngày. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma đã viết: những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Những sự từ bỏ trong chọn lựa, những thánh giá, những hy sinh, những khổ đau vì Chúa, tất cả sẽ góp phần làm cho vinh quang Chúa được rạng rỡ. Ước gì mọi người chúng ta cũng nghe được lời mời gọi của Chúa. Chúng ta hãy mau mắn đáp trả và hăng hái bước theo Chúa trên con đường mà Chúa đã đi. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con dám hành động theo những đòi hỏi khắc khe nhất của Chúa. Xin cho con dám từ bỏ mình, dám phát thập giá, dám theo Chúa và để Chúa dắt con đi trên con đường Chúa muốn. Xin dạy con biết theo Chúa vô điều kiện, vì xác tín rằng con là môn đệ của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con dám liều theo Chúa mà không tính toán thiệt hơn. Xin cho con anh hùng vượt trên mọi nỗi sợ, can đảm rước thắng sự yếu đuối của quả tim và ném mình trọn vẹn cho sứ vụ của Chúa. Ước gì khi dâng lên Chúa, những hy sinh làm cho tim con rớm máu, những thánh giá và khổ đau, còn cảm nghiệm được niềm vui bất diệt của người một lòng theo Chúa. Amen.
Thôi xin đừng hình không như thế, đời có đâu những năm tháng dài. Sao không cùng người nối kết trọn đời, giây phút thở cho lòng lạnh giá. Sao không cùng người chút bớt vui ngồi, quên hết lo âu nơi chốn chờ đợi, đem hết tâm tư gói dâng về Cha. Hôm nay là gì?
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Việt Nam. Thánh lễ tạ ơn mừng 65 năm Legio Mariae hiện diện tại Việt Nam. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và mừng đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, đồng thời mừng kỷ niệm sinh nhật tròn 65 tuổi của Legio Mariae hiện diện tại Việt Nam, sáng mùng 3 tháng 8 vừa qua, đông đảo quý ủy viên và hội viên đạo binh Đức Mẹ thuộc các hội đồng Xuân Lộc, Sài Gòn 1, Sài Gòn 2, các Curie và Presidie trực thuộc cùng hợp nhất dâng lời cảm tạ trong bầu khí sốt sắng của đại lễ. Quý cha linh giám đón chào Đức Giám mục Giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân về chủ tế thánh lễ. Mở đầu thánh lễ, anh Joan Lasan Vũ Đức Hiếu, trưởng Hội đồng Senatus Việt Nam, đã ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Legio Mariae Việt Nam với chặng đường 65 năm qua, cùng những lời chúc mừng gửi đến Đức cha chủ tế, quý cha linh giám đồng tế và tất cả các ủy viên và hội viên Legio tham dự thánh lễ nhân ngày truyền thống của Legio Mariae Việt Nam. Trong lời đầu lễ, Đức cha Giuse ngỏ lời chào quý cha linh giám đồng tế và anh chị Legio. Hôm nay chúng ta quy tụ nhau nơi đây, hân hoan mừng lễ tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria hồn xác lên trời, đồng thời mừng kỷ niệm 65 năm Legio Mariae hiện diện tại Việt Nam. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa và xin tình yêu của Chúa tiếp tục tuôn đổ trên chúng ta ơn của Người, để chúng ta can đảm ra đi, làm chứng nhân tin mừng tình yêu của Chúa nơi muôn dân. Với ơn lành của Chúa và những hoạt động tông đồ của chúng ta, sẽ lan tỏa làm nên dấu ấn hội thánh hôm nay, và cũng là giá trị truyền giáo đẹp nhất trong mọi môi trường xã hội tại Việt Nam. Với tâm tình đó, chúng ta cùng nhau bước vào thánh lễ, trong tâm tình tạ ơn, với lòng chân thành sám hối trong hành trình sống đạo của mình. Trong phần giảng lễ, Đức cha Giuse nhấn mạnh, hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa nhập thể, Mẹ Giáo hội và Mẹ chúng ta được lên trời cả hồn lẫn xác. Niềm vui của chúng ta lại càng lớn hơn nữa vì hôm nay phong trào Legio Mariae mừng kỷ niệm 65 năm hiện diện tại Việt Nam. Khi chúng ta cùng hiện diện nơi ngôi thánh đường này để mừng ngày kỷ niệm, cũng là để tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria, Người Mẹ trên trời của mỗi người chúng ta. Trong tin mừng mà chúng ta vừa nghe, bài ca Magnificat, bài ca tuyệt diệu của niềm vui đã xuất phát từ tâm hồn của Mẹ Maria để ca tụng Thiên Chúa, để loan báo kỳ công của Ngài. Mẹ Maria hằng mong mỏi để danh Chúa được tôn vinh, được trở nên cao cả trên trần gian này và trong cuộc đời của Mẹ, cũng như sự hiện diện của Mẹ ở giữa chúng ta. Mẹ biết rằng nếu chúng ta luôn tin tưởng và vâng phục sống lời của Thiên Chúa cao cả, thì chúng ta cũng sẽ được trở nên giống như Người. Vì cuộc sống trần gian của chúng ta có ơn thánh và gương lành của Mẹ Maria để can đảm vượt qua những thăng trầm của cuộc đời. Trong thế giới ngày nay, với lối sống thực dụng của mình, luôn coi con người là chủ thể của vũ trụ, luôn muốn Thiên Chúa của chúng ta biến mất đi, sợ rằng Ngài không ban được cho chúng ta sự tự do như ý muốn của loài người. Thế nhưng, nếu một khi Thiên Chúa đã biến mất đi khỏi lịch sử của con người, thì con người cũng chẳng trở nên tốt đẹp hơn một tí nào, và rốt cuộc con người đơn thuần cũng chỉ là một sản phẩm của cuộc tiến hóa, để con người chỉ có thể đem ra dùng, bị lợi dụng và bị lạm dụng, bị chà đạp, bị khinh bỉ mà thôi. Chỉ có khi nào Thiên Chúa được tôn vinh cao cả, thì nhân loại mới có thể trở nên tốt lành hơn. Hãy can đảm bước đi trong linh đạo hội thánh. Hãy can đảm bước đi trong linh đạo hội thánh. Hãy can đảm bước đi trong đức tin mà chúng ta đã theo đuổi. Hãy can đảm phục vụ bằng giá trị tình yêu thương, bởi vì mẹ trên trời luôn đồng hành đỡ nâng chúng ta. Tình yêu là tin tưởng, là dấn thân, là chấp nhận như lời mời gọi của Chúa Giêsu Kitô. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của kẻ hy sinh mạng sống vì bạn mình. Chúng ta hãy hướng tâm hồn lên Đức Maria, xin mẹ nguyện cầu cho mỗi người chúng ta được chia sẻ với mẹ mỗi phút vì đã tin vào Chúa. Xin cho mỗi người trong năm đức tin được sống đức tin mạnh mẽ bằng niềm xác tín vào tình yêu của Chúa, với tấm lòng rộng mở, hoán cải, chia sẻ yêu thương để sinh nhiều hoa trái và sự sống của Chúa cho hết mọi người. Trước khi thánh lễ kết thúc, cha Phêrô Nguyễn Công Danh, linh giám Hội đồng Senatus Việt Nam, đã nói lời chân thành cảm ơn Đức cha Giuse. Xin Chúa ban dồi dào thánh ân và sức khỏe trên Đức cha, để Ngài cống hiến phục vụ giáo hội, cách riêng, qua giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng, thân yêu của Ngài. Tiếp lời, anh Doan La San, Vũ Đức Hiếu, cũng có lời chân thành tri ân đến Đức cha, quý cha linh giám đồng tế, quý chức Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Thị Nghè, quý ủy viên và hội viên Legio thuộc các cấp hội đồng, đã không quản ngại đường xá xa xôi và thời gian quý báu đến hiệp dân thánh lễ tạ ơn và tích cực cầu nguyện. Công tác tổ chức thánh lễ mừng kỷ niệm 65 năm Legio Mariae hiện diện tại Việt Nam được thêm tốt đẹp. Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức cha Giuse đã tâm tình chia sẻ. Kính thưa quý cha linh giám và quý anh chị Legio, chúng ta đã gặp gỡ nhau trong tinh thần đức tin, trong tinh thần của sự hiệp nhất rất thân thương nơi phụng vụ, yêu thương với giáo hội, với thế giới và với con người theo linh đạo của phong trào Legio. Trải qua chặng đường 65 năm Legio Mariae Việt Nam với những thách đố và khó khăn vẫn còn đó, nhưng con đường của Chúa vẫn tiếp tục, và đó cũng là con đường hội thánh đang đi. Và chúng ta đang viết lên giá trị đức tin tình yêu của Chúa qua phục vụ theo tinh thần linh đạo Legio Mariae. Ở đâu chúng ta làm công việc vì Chúa và công việc vì hội thánh, cho dù gặp khó khăn thử thách thì vẫn âm thầm hoạt động và phát triển như lời mời gọi của Chúa. Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Có như thế mới nảy sinh giá trị tin mừng tình yêu đẹp nhất nơi hội thánh và nơi xã hội con người. Với tâm tình đó, xin chúc mừng Legio Mariae Việt Nam, quý cha linh giám, Hội đồng Senatus và các cấp hội đồng. Xin nhắc lại đây vài nét về Legio Mariae Việt Nam. Trải qua 65 năm hình thành và phát triển, Giáo hội Việt Nam được vinh dự tiếp nhận tổ chức Legio Mariae lần đầu tiên tại nhà thờ Hàm Long ngày 12 tháng 8 năm 1948 dưới thời cha sở Giuse Maria Trịnh Như Khuê. Sau này là vị Hồng y Tổng giám mục Hà Nội tiên khởi tại Việt Nam. Từ khởi điểm này, tổ chức Legio Mariae ngày càng khuyết trương rộng ra khắp cả nước trong thập niên 50 của thế kỷ trước, từ các đơn vị tháp Presidia cấp giáo xứ, các hội đồng Curiae cấp giáo hạt, các hội đồng Comitiae cấp giáo phận, các hội đồng Regiae cấp liên giáo phận. Legio Mariae Việt Nam đã và đang hoạt động trên 26 giáo phận, với 52.000 hội viên hoạt động, 78.000 hội viên tán trợ. Riêng tại Tổng giáo phận Sài Gòn, được hình thành tổ chức Legio Mariae cấp toàn quốc, Hội đồng Senatus Việt Nam, ngày 1 tháng 5 năm 1960. Cha linh giám Senatus tiên khởi là cha Giuse Phạm Văn Thiên, sau này là giám mục giáo phận Phú Cường. Hiện nay trụ sở của Legio toàn quốc là nhà thờ giáo xứ Thiện Hè, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi thành lập Presidium đầu tiên Đức Mẹ Lên Trời, ngày 12 tháng 8 năm 1948, tại nhà thờ Hàm Long, đến ngày 12 tháng 8 năm 2013 là 65 năm. Legio Mariae đã trải qua nhiều thăng trầm. Có lúc tưởng chừng Legio Mariae tại Việt Nam không còn hoạt động được nữa. Nhưng nhờ có mẹ Maria luôn luôn đồng hành, nâng đỡ, hướng dẫn, ban ơn, củng cố tổ chức Legio Mariae tại Việt Nam được tồn tại cho đến hôm nay, mà còn có cơ hội để phát triển qua hai giáo hội nước bạn là Campuchia và Lào. Với đời sống đức tin, đức ái và đức khiêm nhường theo gương Đức Mẹ Maria của các bậc tiền nhân còn sống cũng như đã ra đi, các ngài đã gầy dựng Legio Mariae trong hy sinh gian khổ với một tấm lòng quảng đại nhưng đầy tình yêu Thiên Chúa. Các ngài đã để lại cho thế hệ kế thừa một gia sản thiêng liêng quý giá. Đó là một đại gia đình năng động và đầy tinh thần đoàn kết yêu thương. Sự hăng say cầu nguyện cùng với những công việc bác ái thăm viếng đã trở nên những khí cụ của Legio Mariae có thể đem Chúa đến cho mọi người. Nhờ mẹ Maria và cùng với mẹ, các hội viên Legio Mariae trở nên những chứng nhân tình yêu cho tin mừng, được loan báo đến muôn dân. Tin Hiroshima, Nhật Bản. Thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình nhân dịp kỷ niệm biến cố thả bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki. Nhật báo Quan sát viên Roma trong số phát hành ngày 6 tháng 8 đã tường thuật rằng trong khuôn khổ kỷ niệm cuộc dội bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, Đức Hồng Y Peter Tosson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Hiroshima hôm mùng 5 tháng 8 và kêu gọi, nhất là những ai còn mang trên thân xác họ những vết thương do phóng xạ nguyên tử, hãy trở thành những thừa tác viên của hòa giải và hòa bình. Ngài nhấn mạnh việc cần chấm dứt những thù nghịch giữa con người và biến những phương tiện gây chết chóc thành những phương tiện xây dựng hòa bình và tiến bộ cho nhân loại. Lời kêu gọi này mang thêm ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 50 năm Đức Gioan 23 ban hành thông điệp Pacem in Terris, hòa bình dưới thế. Đức Gioan 23 đã thi hành thừa tác vụ Phêrô trên ngai tòa Roma từ năm 1958 đến năm 1963. Tin Mexico. Đức Hồng Y José Francisco Robles Ortega cho điều tra phép lạ thánh thể tại Guadalajara. Đức Hồng Y José Francisco Robles Ortega, Tổng giám mục Guadalajara, đã bắt đầu cho điều tra phép lạ thánh thể xảy ra tại nhà thờ Thánh Maria Mẹ Giáo hội hôm 24 tháng 7 vừa qua. Đức ông Ramiro Valdez Sanchez, cha chính giáo phận Guadalajara, đã cho biết như trên hôm mùng 2 tháng 8 vừa qua. Cha José Dolores Castellanos Gudino, cha sở giáo xứ Thánh Maria Mẹ Giáo hội, kể lại rằng, ngày 24 tháng 7 vừa qua, trong khi quỳ cầu nguyện, cha nghe có tiếng nói trong đầu, con hãy đánh chuông để cho mọi người đến. Cha sẽ đổ phước lành xuống trên những ai hiện diện trong suốt ngày này. Con hãy mang nhà tạm nhỏ để chầu thánh thể riêng lên bàn thờ giáo xứ và đặt một mặt nhật lớn bên cạnh nhà tạm nhỏ ấy. Đừng mở cửa nhà tạm cho tới 3 giờ chiều. Đừng mở trước. Ta sẽ làm một phép lạ trong thánh thể. Phép lạ sẽ xảy ra, sẽ được gọi là phép lạ thánh thể, trong sự nhập thể của tình yêu cùng với mẹ chúng ta và Đức Bà. Con hãy sao lại tấm hình mà cha sẽ cho con bây giờ và cho các người khác xem. Cha sở Gudino kể tiếp, tiếng nói đó dục tôi chia sẻ điều này với các anh em linh mục để giúp họ hoán cải, và người sẽ ban cho mọi tâm hồn tràn đầy phước lành. Sau khi nghe tiếng nói đó, tôi chỉ có thể thưa, lạy Chúa của con là tôi tớ Chúa, xin cho ý Chúa được thể hiện. Cha Godino kể tiếp, với dân chúng tụ họp nhau trong nhà thờ lúc 3 giờ chiều, tôi tới gần nhà tạm và mở ra để lấy mình thánh Chúa, thì trông thấy mình thánh Chúa đầy máu. Cha Godino cũng cho biết, tiếng nói bảo cha thành lập một nhà nguyện chầu thánh thể, và cho phép mọi giáo nghiệm khoa học cần thiết để xác nhận phép lạ. Đức ông Sanchez cho biết, các mẫu lấy từ mình thánh Chúa có máu đã được gửi về Guadalajara để nghiên cứu. Trước hết là phải có 3 nhân chứng, sau đó một toán chuyên viên sẽ nghiên cứu xem hiện tượng có thể giải thích một cách tự nhiên và khoa học hay không. Trong khi chờ đợi, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Guadalajara đã ra lệnh cất giữ mình thánh Chúa có máu ở nơi an toàn trong nhà tạm, và không trưng bày cho tín hữu kính viếng. Giáo hội vẫn thận trọng trước khi tuyên bố đó là phép lạ, không thể giải thích được theo các lý lẽ tự nhiên hay trên bình diện khoa học. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về đề tài chỉ một chữ đủ để mô tả triều giáo hoàng của Đức Francisco do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 2 tháng 8 vừa qua, John Allen nhận định rằng quả là nguy hiểm khi tìm cách rút gọn thành một chữ toàn bộ sứ điệp của Đức Francisco trên chuyến bay từ Rio về Roma. Vì sứ điệp này bàn về rất nhiều chủ đề khác nhau mà trọn bản văn ghi lại dài gần 10.000 chữ. Ấy thế nhưng Allen vẫn cứ cố gắng làm việc này mà không xâm hại gì tới bất cứ điểm chủ yếu nào của sứ điệp. Chữ mà Allen cho không những tóm tắt trọn sứ điệp trên chuyến bay, mà còn trọn cả triều giáo hoàng của Đức Francisco, ít nhất từ trước tới nay, là chữ thương xót. Thật vậy, mỗi triều giáo hoàng gần đây đều có một câu ruột, biểu tượng cho việc nhấn mạnh có tính cốt lõi của mình. Đối với Đức Gioan Phaolô đệ nhị, câu đó là đừng sợ, vốn được coi như khẩu lệnh nhằm làm sống dậy nhiệt tâm truyền giáo sau một giai đoạn chỉ biết nhìn vào mình và do dự. Đối với Đức Benedicto XVI, chữ đó là lý trí và đức tin, tức luận điểm cho rằng tôn giáo mà thiếu suy tư tự phê sẽ trở thành cực đoan, còn lý trí con người mà thiếu định hướng của các chân lý tối hậu sẽ trở thành chủ nghĩa hoài nghi và chủ nghĩa hư vô. Đối với Đức Francisco, ý niệm nền tảng là lòng thương xót. Rất nhiều lần Ngài nhắc đi nhắc lại khả năng tha thứ bất tận của Thiên Chúa bằng cách nhấn mạnh rằng điều mà thế giới cần nghe giáo hội nói hơn cả là sứ điệp cảm thương. Lọc lựa qua tất cả các nhận định của Đức Francisco trong cuộc họp báo trên không nói trên, điều duy nhất nói nhiều hơn cả là khi Ngài trả lời câu hỏi về người công giáo ly dị và tái hôn. Và phần dẫn nhập của câu trả lời này cho ta cánh cửa sổ tốt nhất để nhìn vào triết lý mục vụ của Ngài. Chủ yếu, Ngài nói rằng, lòng thương xót lớn hơn là trường hợp được anh nói tới. Tôi tin rằng đây là thời gian của lòng thương xót, sự thay đổi của thời đại và cũng là của biết bao nhiêu vấn đề trong giáo hội, như một chứng tá không tốt của vài linh mục, nhưng cũng có các vấn đề gian tham trong giáo hội, kể cả vấn đề duy giáo sĩ, chẳng hạn. Nó đã để lại biết bao nhiêu người bị thương. Nhưng giáo hội là mẹ phải ra đi chữa lành các người bị thương với lòng thương xót. Nếu Chúa không mệt mỏi tha thứ, thì chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài lựa chọn này. Trước hết là săn sóc những người bị thương. Giáo hội là mẹ và phải đi trên con đường này của lòng thương xót. Và tìm ra một lòng thương xót đối với tất cả mọi người. Nhưng tôi nghĩ rằng, khi người con hoang đàn trở về nhà, người cha đã không nói, mày hãy ngồi xuống nghe tao đây, mày đã làm gì với tiền của rồi? Không, ông tổ chức lễ mừng. Thế rồi, có lẽ khi người còn muốn nói, anh ta đã nói. Giáo hội cũng phải làm như thế. Khi có ai đó, nhưng mà không phải chỉ chờ đợi họ, mà là ra đi tìm kiếm họ. Đó là lòng thương xót. Và điểm này, tôi tin rằng, thời điểm Kairos đã tới. Đây là thời điểm của lòng thương xót. Chính Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã có trực giác này, khi đã bắt đầu lòng thương xót Chúa với Thánh nữ Faustina. Người đã trực giác rằng đây là một sự cần thiết của thời này. Kairos vốn là một hạng từ hết sức đặc trưng của tin mừng, chỉ một thời điểm đã được ấn định trong kế hoạch của Thiên Chúa, như trong Marco chương 1 câu 15. Đây là thời điểm ứng nghiệm. Nước Thiên Chúa đã gần kề. Hạng từ hí ngữ chỉ thời điểm ở đây chính là Kairos. Trong óc tưởng tượng Kitô giáo, hạng từ Kairos này tương ứng với thời khắc đặc biệt của lịch sử, khi một khía cạnh đặc thù trong kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa được tỏ lộ. Việc Đức Phanxicô nhấn mạnh tới lòng thương xót xảy ra gần như ở khắp mọi nơi. Trong một nhận định gần đây trên tờ báo Ý có tên Tin Chiều, Enzo Bianchi, vị sáng lập ra Đan Viện Đại Kết nổi tiếng tại Post, cho ta một phân tích thống kê về các chữ được Đức Phanxicô quen dùng kể từ ngày lên ngôi giáo hoàng. Chữ được dùng nhiều nhất là vui, hơn 100 lần, tiếp theo là thương xót, gần 100 lần. Xác tín rằng ta hiện đang sống trong thời điểm thương xót là mọi điều khác được Đức Phanxicô nói tới trên chuyến bay trở về Roma, trở thành có nghĩa. Và cả những điều Ngài nói và làm từ trước đến nay, kể từ ngày được bầu làm giáo hoàng hồi tháng 3. Nó giải thích quyết tâm của Ngài không phê phán người đồng tính. Nó cũng giải thích việc Ngài không bị cuốn hút vào cuộc tranh luận chính trị, khi một nhà báo ba tay hỏi Ngài về các luật lệ gần đây của xứ sở ông cho phép phá thai và hôn nhân đồng tính. Được hỏi tại sao không nhắc gì tới các vấn đề tranh cãi ấy trong suốt cuộc tông du ba tay, Ngài đáp rằng, không cần phải nói về chúng, mà nói về những điều tích cực giúp người trẻ tiến bước. Dù sao, người trẻ biết rất rõ đâu là chủ trương của giáo hội. Được ép nói ra xác tín riêng, Ngài không tránh né, đó là xác tín của giáo hội, tôi là con của giáo hội mà. Cốt lõi là đó. Đức Phanxicô không phải là người cấp tiến về lý thuyết, và chắc chắn sẽ không có bất cứ sự thay đổi đáng kể nào trong các chủ trương của giáo hội về các vấn đề phái tính và giới tính hay bất cứ vấn đề gì khác. Và một câu hỏi chuyên biệt được Đức Phanxicô khéo léo trả lời theo đường hướng này là vấn đề phong chức cho nữ giới. Ngài tái xác nhận, cánh cửa đã đóng lại rồi. Cuộc cách mạng dưới triều Đức Phanxicô không phải là về nội dung mà là về cung giọng. Ngài tin đây là thời điểm để giáo hội dương cao gương mặt thương xót của mình cho thế giới thấy. Một phần vì các thương tích tự mình gây ra cho chính mình, một phần vì tính khí khó khăn, không chịu tha thứ của thời đại. Đây là vị giáo hoàng tìm mọi dịp để biểu lộ cảm thương, bác bỏ việc chỉ tay kết án, ngoại trừ khi thật cần thiết. Việc này tập chú vào lòng thương xót cũng giải thích tại sao bí tích giải tội lại quan trọng đối với Ngài đến thế. Tại sao Ngài nhấn mạnh tới việc ngồi tòa giải tội trước khi cử hành thánh lễ lúc thăm một giáo xứ Roma lần đầu tiên hôm 31 tháng 5? Một điều mà cả hai, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và Benedicto XVI đều không làm. Tại Rio de Janeiro cũng thế, Ngài đích thân ngồi tòa giải tội cho năm bạn trẻ. Coi như đó là việc quan trọng nhất Ngài phải làm trong tuần. Tầm quan trọng của thương xót cũng đã được phát biểu trong huy hiệu giáo hoàng của Ngài. Đó là bằng thương xót và tuyển chọn. Theo Allen, trong dư luận báo chí phổ thông, Đức Phanxicô vốn được gọi là giáo hoàng của người nghèo và giáo hoàng của dân. Cả hai điều nói lên các khía cạnh chủ chốt của Đức Phanxicô. Tuy nhiên, nếu muốn có một công thức nói lên trái tim đang đập của triều giáo hoàng Francisco, thiện nghĩ không gì bằng tước hiệu giáo hoàng của lòng thương xót. Vì Lawler hoàn toàn đồng ý như thế, nhưng cho rằng không phải chỉ có thế, vì các chủ đề chủ yếu khác của triều giáo hoàng này cũng rất ăn khớp với sứ điệp bao trùm trên. Theo Lawler, một ít tuần lễ sau khi Đức Francisco lên ngôi giáo hoàng, những người quan sát của Vatican bắt đầu chú ý tới việc vị tân giáo hoàng hay nói tới tội lỗi và ma quỷ, nhưng không theo lối của những vị giảng thuyết chuyên nói về lửa và diêm sinh. Ngài nói tới tội như một thực tại mà con người nhân bản nào cũng phải đương đầu. Trong thông điệp Spe Sanvi, Đức Benedicto XVI cho rằng, điều hiểu được niềm hy vọng cứu rỗi đời Kitô hữu, người ta phải trước nhất nhìn nhận việc cần được cứu rỗi. Này Đức Francisco trình bày giáo huấn có tính tín lý đó dưới hình thức một lời khuyên mục vụ. Ngài bảo, ta cần sự trợ giúp và tin mừng là sự trợ giúp ấy đã có sẵn. Nếu việc cung hiến lòng thương xót của Chúa là sứ điệp quan trọng nhất của triều giáo hoàng này, thì sứ điệp quan trọng cần kề phải là việc Đức Francisco nhấn mạnh tới việc giáo hội phải đi ra ngoài, đem sứ điệp thương xót tới những người thiếu thốn nhất. Ngài liên tiếp phê phán thứ giáo hội tự quy chiếu vào mình. Khuynh hướng coi giáo hội như một định chế nhân bản, như một tổ chức, hơn là một cơ thể sống động. Ngài không mệt mỏi nhắc ta nhớ rằng, giáo hội có đó là để phục vụ, để chu toàn mệnh lệnh của Chúa Kitô, là trải rộng lòng thương xót của Chúa ra khắp thế giới. Một điểm chót, Đức Francisco sống giản dị, không phải để người đời tán thưởng, mà để đánh đổ cái nhìn coi Ngài như nhân vật vĩ đại, có thể dùng thế giá riêng để giảng dạy. Ngài muốn đơn giản hóa Vatican để đánh đổ quan điểm xưa nay cho rằng điều gì đó đúng, là vì mấy viên chức cao cấp ở đó nói vậy. Ngài muốn một giáo hội nghèo, một giáo hội cho người nghèo, vì Ngài muốn thế giới biết rằng giáo hội không có gì để hiến tặng ngoại trừ ân phúc vô lượng của Thiên Chúa. Tóm lại, Ngài sống đơn giản để dẫn thế giới tới câu chuyện có thực liên quan tới đức tin Công giáo. Nó không phải là câu chuyện về vị giáo hoàng, cũng không phải là câu chuyện về Vatican, nhưng là câu chuyện về lòng thương xót của Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết của Vũ Văn An, tóm lược trọn cả sứ điệp của Đức Francisco. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Giới răn thứ bảy, chớ lấy của người. Đây là chủ đề chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Nhìn vào thập giới, chúng ta thấy có một trật tự. Ba giới răn đầu đặt chúng ta trước quyền chủ tể tối cao của Thiên Chúa. Năm giới răn kế tiếp mời gọi chúng ta tôn trọng nhau bằng nhiều cách. Chẳng hạn, giới răn thứ tư dạy chúng ta phải tôn trọng người lớn tuổi. Giới răn thứ năm bảo chúng ta phải tôn trọng sự sống. Giới răn thứ sáu nhắc nhở chúng ta phải tôn trọng thân xác. Giới răn thứ bảy buộc chúng ta phải tôn trọng quyền sở hữu, và giới răn thứ tám nhấn mạnh đến thanh danh của mỗi người. hai giới răn cuối cùng, truyền cho chúng ta phải nhìn vào những ước muốn thâm sâu của chúng ta, để xem chúng ta có thực sự tôn trọng gia đình và sự sống của tha nhân không. Ngày nay hơn bao giờ hết, giới răn thứ bảy đặt ra cho chúng ta nhiều câu hỏi và mời gọi chúng ta suy tư hơn bất cứ giới răn nào. Thực thế, lắng nghe trẻ em, chúng ta sẽ thấy rằng giới răn thứ bảy rất phức tạp. Chẳng hạn, quan sát cách cư xử của trẻ em, chúng ta sẽ thấy rằng câu nói đầu tiên có tính cách luân lý xuất phát từ miệng trẻ em luôn luôn là không công bình. Chúng ta có thể nhớ lại bao nhiêu trường hợp, trong đó chúng ta nghe trẻ em thốt lên lời này. Lời này là một bước có ý nghĩa trong sự phát triển về ý thức luân lý nơi trẻ em. Trẻ em rất sớm nhận ra những bất bình đẳng trong cách cư xử của người lớn và của chúng. Thật ra trẻ em có khả năng để nhận ra điều bất công hơn là sự công bình. Phần lớn cha mẹ đều có kinh nghiệm về vấn đề này. Hướng dẫn cho trẻ em hiểu được sự công bình không phải là điều dễ dàng. Mỗi ngày cha mẹ phải xử bao nhiêu vụ kiện giữa anh chị em trong cùng một gia đình cũng vì lý do đó. Đối xử và phân chia thế nào để trẻ con không phân bì không phải là chuyện dễ. Trẻ con luôn luôn có những câu hỏi về sự công bình để đặt ra cho người lớn. Rất nhiều người lớn, trái lại, đã đánh mất thói quen đặt ra những câu hỏi về công bình. Người lớn không còn hay không muốn đặt ra những câu hỏi liên quan đến sở hữu và các quyền của con người. Chúng ta thấy một người ăn xin hay một người không nhà không cửa. Trẻ con sẽ hỏi ngay, tại sao người này sống như thế? Trả lời cho một câu hỏi như thế là đi sâu vào bao nhiêu vấn đề xã hội, mà vì quá quen thuộc với những bất công, chúng ta không muốn nghĩ đến hay nêu lên nữa. Trong một chế độ mà mọi quyền cơ bản nhất của con người đều bị chối bỏ, quen bị tước đoạt, con người không còn muốn đối kháng và cuối cùng cũng chẳng còn biết tình trạng xã hội trong đó mình đang sống là bất công. Con người dễ trở thành quen thuộc với bất công. Bất công do người khác tạo nên cho mình, và bất công do chính mình tạo ra cho người khác. Quen thuộc với bất công đến nỗi, con người không còn muốn đặt vấn đề bất công nữa. Đến một giai đoạn nào đó, trong sự đào luyện về luân lý, chúng ta ngưng đặt ra những câu hỏi lớn về bất công. Chẳng hạn như, tại sao một ít người có thừa mứa của cải, trong khi đó đại đa số thiếu thốn những điều cơ bản nhất để sống xứng với phẩm giá con người? Điều đáng chú ý là giới răn thứ bảy là giới răn nêu ra nhiều câu hỏi nhất trong thời Cựu Ước cũng như ngày nay. Chúng ta chỉ cần đọc lại các sách Đệ Nhị Luật, Dân Số hay Quan Án trong Kinh Thánh Cựu Ước để thấy được những câu hỏi mà giới răn thứ bảy đặt ra. Giới răn này cũng là đề tài rao giảng của các ngôn sứ trong Cựu Ước. Chúng ta hãy nghĩ đến tiên tri Amos và Jeremiah. Nói chung, đây là giới răn khơi dậy nhiều câu hỏi và thúc đẩy nhiều vị ngôn sứ phải lên tiếng nhất. Tại sao những câu hỏi mà lẽ ra người lớn phải đặt ra, thì chính trẻ con lại là những người nêu lên nhiều nhất? Thiết tưởng từ môi miệng trẻ con, chúng ta có thể nghe được những câu hỏi mà chúng ta muốn tránh né. Cố mục sư Martin Luther King người đã bị sát hại vì tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da đen tại Hoa Kỳ hồi thập niên 60, đã ghi lại kinh nghiệm của ông như sau. Gia đình tôi có thói quen đưa tôi ra phi trường Atlanta. Trên đường đi, chúng tôi luôn đi qua khu giải trí Funtown. Đây là một khu Disneyland thu gọn. Cứ mỗi lần đi qua đó, Yolanda, con gái tôi, luôn luôn thốt lên. Con muốn đi chơi ở Funtown. Phần tôi cũng luôn muốn tránh một câu trả lời trực tiếp. Tôi thực sự không biết phải giải thích như thế nào cho con gái tôi hiểu rằng chúng tôi không thể vào đó. Thế rồi một ngày nọ, từ trên lầu, con gái tôi chạy xuống và nói rằng các mục quảng cáo trên đài truyền hình mời gọi dân chúng đi Funtown. Lúc bấy giờ, vợ tôi và tôi đành phải ngồi xuống với con và cố gắng giải thích cho nó hiểu rằng chúng tôi không thể vào đó. Tôi là một diễn giả, đã từng được vỗ tay hoan hô trước đám đông. Nhưng hôm đó lưỡi tôi bị trói buộc, và tôi không thể giải thích cho đứa con gái 6 tuổi của tôi hiểu được tại sao lời mời gọi trên các chương trình truyền hình không nhắm đến nó và những người khác giống nó. Một trong những kinh nghiệm đau thương nhất mà tôi chưa từng trải qua là thấy con gái tôi khóc sướt mướt khi tôi nói với nó rằng Funtown không hề mở cửa cho những đứa trẻ da màu như nó. Tôi nhận ra rằng, kể từ giây phút đám mây đen của thấp hèn đã lãng đãng trong bầu trời tuổi thơ của con gái tôi, nỗi cay đắng vô thức của nó đối với người da trắng cũng bắt đầu chớm nở. Đây là lần đầu tiên thành kiến dựa trên màu da đã được giải thích cho con tôi. Nhưng điều vô cùng quan trọng đối với tôi là con gái tôi đã lớn lên mà không hề tỏ ra cay đắng. Yolanda, con gái của cố mục sư Martin Luther King, đã bị tước đoạt sự trong trắng của tuổi thơ bởi một xã hội đã không hề nêu lên những câu hỏi về công bình mà chính nó đã nêu lên. May mắn cho em là cha em đã lắng nghe câu hỏi của em và tìm cách mang lại cho em một câu trả lời thỏa đáng. Cũng như cố mục sư Martin Luther King, có lẽ chúng ta cũng phải lắng nghe những câu hỏi của trẻ con về công bình. Những câu hỏi ấy sẽ đánh thức chúng ta khỏi sự ngái ngủ lẩn tránh của chúng ta trước những vấn đề của xã hội. Chỉ khi nào chúng ta biết thao thức trước những bất công xã hội, chúng ta mới thực sự lớn lên trong nhân cách. Giới rằng thứ bảy như thế, không chỉ buộc chúng ta phải tôn trọng sở hữu của người khác, mà còn mời gọi chúng ta quan tâm đến những bất công mà người khác phải gánh chịu. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chim bồ nông nọ hàng ngày dò dẫm mò cua bắt tép, cổ và chân cao kiều trông chẳng đẹp chút nào. Vốn khiêm tốn, ngu đần, cô đơn, dường như nó cũng không mong gì hơn ngoài việc lội trên bãi lầy ngập nước, nứt đầy bụng những gì may mắn kiếm được. Nhưng một hôm, không hiểu sao, sau khi ăn no nê, nó chợt ngước lên cao và nhìn thấy con đại bàng to lớn, dang rộng cánh, bay lượn giữa trời xanh. Là chúa tể các loài chim, đại bàng có phong thái giống hệt một ông hoàng. Con bồ nông đứng nhìn, đầy ngưỡng mộ. Cái cổ dài càng dài thêm, đôi chân vướng lên cao trong tư thế bần thần. Nó tự nhủ, mình thực sự còn to hơn, có lẽ còn đẹp hơn cả đại bàng hoai vệ kia. Vậy mà mình xưa nay chỉ ăn toàn ếch nhái lẫn bùn lầy. Tại sao mình không bắt chim ăn thịt, ăn và chừa cho đàn em một ít? Được, từ nay mình sẽ giống như đại bàng, sẽ cao quý, hào phóng như ông hoàng. Con bồ nông ngu ngốc kia nghĩ vậy, rồi nó hùng dũng bay lên cao. Ở đấy, nó chưa kịp biết mình quay thế nào, thì bất chợt từ đâu đó, trên cao, một con chim kền kền to xuất hiện. Thật tội nghiệp cho con bồ nông hạnh tiếng. Mấy phút sau, dù không chết, nhưng tiếc thay, nó bị thương, rơi tõm xuống bãi lầy. Cánh nó dính bùn, chiếc mỏ to đầy đất, và tiếp tục dò dẫm mò cua bắt tép, bằng lòng ăn những gì may mắn kiếm được. Đây quả là bài học đắt giá và ý nghĩa cho những ai không biết lượng sức mình. Quý vị và các bạn thân mến, thật nực cười cho những người đua đòi ayua su nịnh. Trong cuộc sống xã hội, không ít những hạng người như thế. Họ là những người muốn thống trị, điều khiển kẻ khác, nhưng tài năng đức độ yếu kém. Đáng buồn thay cho xã hội, có những con người ở vào vị trí lãnh đạo, nhưng không có tài năng thực lực. Những con người có cái đầu trống rỗng và trái tim chai đá, nhưng lại ra vẻ kẻ cả, lời lẽ ba hoa khoác lác. Họ chỉ biết trục lợi đục khoét túi tiền công sức lao động của người dân. Tham nhũng, lạm dụng chức quyền, sống hưởng lạc là những thói xấu, là căn bệnh ung thư ngày lan rộng và gặm nhấm của xã hội. Nó càng đào sâu khoảng cách giàu nghèo. Thế giới hôm nay có 2/3 nhân loại đang sống trong cảnh nghèo đói, thiếu lương thực, thất học, thiếu các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe. Mỗi ngày trên truyền thông báo chí, ta lại cảm thấy nhói lòng về những cảnh đau lòng, những tin giật gân về những cảnh bạo lực trong học đường, những cảnh bán dâm trên Internet. Thêm vào đó là thiên tai, động đất, sóng thần, với bao nhiêu con người đang cần được giúp đỡ. Vậy mà một số nước giàu lại đổ tiền vào chiến tranh, buôn bán vũ khí, xây dựng nhà máy hạt nhân. Kinh nghiệm của Thánh Augustino cho thấy, tất cả mọi hình thức danh vọng, lợi nhuận và hưởng thụ, cuối cùng chỉ đem lại sự băng hoại hụt hẫng, trống rỗng, cô đơn và mất hết ý nghĩa sống. Bao lâu chưa gặp một tình yêu đích thực, con người còn bị tha hóa, sống vong thân. Thay vì tin tưởng phó thác cho Thiên Chúa, con người lại buông mình cho những giá trị ảo, hạnh phúc mong manh vỡ vụn. Nhân loại đang trong tình trạng trống rỗng nội tâm, cô đơn và thất vọng. Thế giới đang cần được yêu thương, được chăm sóc và chữa lành. Nhưng vấn đề là phải bắt đầu từ đâu và như thế nào? Câu hỏi đó chỉ có được câu trả lời nơi tình thương của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã đến chia sẻ thân phận con người như chúng ta. Ngài đã dạy ta luôn sống hy vọng giữa những mất mát, đau khổ, giữa cảnh tối tăm, sợ hãi. Chúa Giêsu đánh thức và nuôi dưỡng niềm hy vọng trong ta, và đã hứa cùng các môn đệ, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Trong quyền nhiệm cứu độ, tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống xã hội đều là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa. Hãy vui lên vì bình minh sẽ ló rạng sau đêm dài tăm tối. Lạy Chúa, Ngài là niềm vui, là hy vọng, là ánh sáng, là cánh chim đại bàng đang sải cánh trên bầu trời yêu thương. Xin cho chúng con biết vững tin vào Chúa. Xin hãy dùng chúng con như một nhịp cầu, như một điểm hẹn để Chúa gặp gỡ và thi ân cho những ai nghèo khổ, cô đơn, thất vọng. Nguyện xin nguồn ân sủng của Chúa đổ xuống chúng con mỗi ngày, biến chúng con trở nên dòng suối mát, chảy tràn đến những nơi khô cằn, khát cháy tình yêu thương của Chúa. Amen.
Con sống trong Ngài, tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời trả vay vẫn còn đây bao vấn vương này. Ngày ngày con sống niềm cây trông nơi lòng nhân Chúa, nguồn sống mới đời con bước theo Ngài tâm tư thôi hết u hoài, lòng miệt mài niềm tin trắng phai. Ngày ngày con vui mong gặp Chúa để được đôi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.